Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Nhìn tiểu bảo chủ đang tức giận, ánh mắt long sòng sọc của Đông Phương Phượng Hoàng và cả sắc mặt không thấy thiện chí của những người xung quanh quan sát thần nam nói. Được rồi, ta đành nói thật vậy. 5 vạn kim tệ đó của ngươi đã bị lão phó viện trưởng bị ổi vô sỉ bắt chẹt rồi.
Cái gì? Thế là thế nào?
Lần trước chẳng phải ngươi đã tận tai nghe thấy ta mắng chửi lão già hỏa ấy sao? Chính cái lần đó hắn đã moi của ta 5 vạn đồng tiền vàng rồi chạy mất đấy.
Thế tại sao ngươi lại đưa cho lão ta?
Bởi vì lão hỗn đản đó trước đó đã đưa ta vào bẫy, ta không thể không đưa cho hắn. Thần Nam vui vẻ tường thuật lại toàn bộ sự việc nhằm dễ bề làm cho tiểu bảo chủ điều màn kia bất mãn đi tìm phó viện trưởng đại náo một trận. Lúc này Đông Phương Phượng Hoàng bước đến phía trước mà nói. Tiểu ma phiền, ngươi lùi lại đằng sau. Tên gia hỏa này rõ ràng muốn chối cãi. Phó viện trưởng đại nhân làm sao có thể làm ra việc đó chứ? Đối phó với loại người vô lại đáng ghét này chỉ có thể dùng vũ lực được thôi. Lúc đó trên khuôn mặt của thiếu nữ thiên tài ma pháp này tràn đầy vẻ phẫn nộ. Tuyệt sắc dung nhan như một màn sương lạnh bao phủ. Thần Nam vừa thấy đại sự bất diệu liền nghĩ đến việc đào tẩu. Nhưng lúc đó hắn ta phát hiện ra rằng những người xung quanh đó chẳng biết vô tình hay cố ý đã phong tỏa đường lui từ lúc nào. Đồng Phương tiểu thư ạ, ta nghĩ mối ân oán giữa chúng ta được hóa giải rồi chứ. Lần trước kỳ quyết đấu chẳng phải cô đã nói chỉ cần ta thắng cô sẽ không gây khó dễ gì cho ta nữa sao? Hôm nay tại sao lại còn cản đường ta? Đã nhiều ngày qua nhưng tin đồn về Thần Nam và Đông Phương Phượng Hoàng vẫn chưa dứt. Điều này làm cho Đông Phương Phượng Hoàng khốn khổ vô cùng. Lần trước cô ta vốn nghĩ sẽ quyết đấu một trận tất thắng, kết quả là cô ta bị Thần Nam đánh bại, hơn nữa còn bị hắn ôm từ trên không xuống. Điều này làm cho cô vô cùng xấu hổ và căm phẫn. Những ngày đó trong lòng của cô ta nộ hỏa bừng bừng, nhiều lần muốn tìm Thần Nam mà báo thù, nhưng đều bị già già của cô ta là Đông Phương lão nhân già ngăn cản lại. Hôm nay cô ta sau khi biết Thần Nam sẽ đến học viện Thần Phong, lập tức dẫn một số bằng hữu đến đợi sớm ở trước cổng học viện. Người chính là tên bại hoại vô sỉ, cho dù băm vằm ngươi ra làm 100.000 mảnh cũng khó mà hóa giải được nỗi hận trong lòng ta. Đông Phương Phượng Hoàng lúc này tinh thần kích động dị thường, tay phải cầm Tử Ngọc Ma Trượng. Do dụng lực thái quá, huyết quản màu xanh có thể nhìn thấy rất rõ. Cô ta dần dần trấn tĩnh lại rồi nói. Không sai, lần trước là ngươi thắng. Ta hôm nay không phải là đến để làm phiền ngươi, mà là đến để quyết đấu với ngươi.
Điều này cũng được sao? Thần Nam không biết nói gì hơn, đó chẳng phải là khó dễ hắn sao?
Đồng Phương tiểu thư à, cô vẫn muốn quyết chiến với ta sao? Nhưng mà hình như cô không phải là đối thủ của ta. Chúng ta có nhất thiết phải tiếp tục không? Thần Nam biết rõ phiền phức lần này là không thể tránh được, liền làm ra vẻ coi thường, cố ý biểu lộ tư thái kinh thị đối với Đông Phương Phượng Hoàng. Đông Phương Phượng Hoàng tức giận vô cùng mà nói,
"A, bại hoại chết tiệt, lần trước bị người đánh lén, lần này ta quyết không cho người cơ hội nữa, ta nhất định phải giết chết ngươi."
Tình hình lúc bấy giờ đã trở nên hết sức nghiêm trọng.
nhưng ngược lại thần Nam lại tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn nói với vẻ không hề hoang mang lo sợ gì cả. Đó chỉ là cuộc quyết đấu do cô đơn phương đề xuất, ta vẫn chưa đáp ứng cơ mà. Đông Phương Phượng Hoàng nói, người không còn lựa chọn nào khác nữa, nếu người không quyết đấu với ta, ta quyết không để cho người đi. Thần Nam nói, ta không muốn mình vô duyên vô cớ đi quyết đấu với người khác. Lần trước là vì ta không muốn hại người bị truy đuổi giết chết nên mới quyết đấu với cô. Lần này thì vì cái gì chứ? Hay là chúng ta đánh cược đi? Người thắng cuộc thì được lợi ích gì đấy? Cô thấy thế nào? Đông Phương Phượng Hoàng gật đầu mà nói, được, nếu như ta thua, 5 vạn kim tệ của tiểu ma phiền sẽ không đòi người nữa. Tiểu bà chủ lập tức kháng nghị, không được, Phượng Hoàng tỷ tỷ, tuy ta và tỷ như tỷ muội ruột thịt, nhưng người không thể lấy tài sản của ta đi đặt cược thế được. Đông Phương Phượng Hoàng tức giận mà nói, lẽ nào người nghĩ là ta không thể thắng hắn sao? Lần này ta đảm bảo là sẽ giết chết hắn ta. Tiểu bảo chủ thấp giọng lẩm rẩm, lần trước người đã thua hắn, lần này thì... Đông Phương Phượng Hoàng nói, người đang lẩm rẩm cái gì thế? Lẽ nào người không tin ta sao? Tiểu bảo chủ lắc đầu mà nói, muội đương nhiên là tin tỷ rồi, nhưng muội vẫn không đồng ý. Tại sao vậy? Vì sao? Rốt cuộc người vẫn không đồng ý sao? Phượng Hoàng tỷ tỷ à, 5 vạn kim tệ đem đi đặt cược là quá nhiều, để xem hắn đặt cược ra sao rồi chúng ta hãy đưa ra quyết định chứ. Thế tiểu bảo chủ xảo quyệt đang tìm mọi cách để thoái thác, trên khuôn mặt của thần Nam lộ ra chút tiếu ý. Muội muội của ta không hy vọng người đem mấy vạn kim tệ biến thành trò bụi. Tuy nói chúng ta là huynh muội, nhưng về vấn đề tài sản, từ trước đến nay dù là huynh muội rụt thịt cũng phải tính toán cho rõ ràng. Bại hoại người bớt cuồng vọng đi, lần này người chết chắc rồi. Tiếp đó Đông Phương Phượng Hoàng lại quay sang nói với tiểu bảo chủ, người thực sự vẫn nghĩ rằng ta sẽ thua hắn sao? Tiểu bảo chủ nói, đương nhiên là không phải như vậy, tỷ rõ ràng biết tên già hỏa đó căn bản không phải là ca ca của ta, hắn là kẻ vô sỉ nhất, vô lại nhất mà. Đông Phương Phượng Hoàng giọng lạnh lùng nói, bại hoại chết tiệt, người đặt cược cái gì? Thần Nam tò mò tìm, từ trong túi lôi ra vài kim tệ nói, ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Những người xung quanh lại một lần nữa cười ổ lên, trong khi người ta lấy ra 5 vạn kim tệ đặt cược, thì hắn ta lại chỉ lôi ra có vài kim tệ, thực sự chẳng chút tưởng xứng. Đông Phương Phượng Hoàng tức giận nói, người dám hí lộng ta sao? Ấy ấy, cô hiểu lầm rồi, ta thể không hề có hí lộng cô. Thực sự trên người ta lúc này chỉ còn có vài kim tệ thế này thôi. Đông Phương Phượng Hoàng lạnh lùng nói, ta nghĩ ngươi nên cược tính mạng của mình là tốt nhất. Nếu không sau khi ta thắng ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lúc đó ngươi sẽ phải lấy tính mạng của mình ra làm tiền đặt cược đấy. Thần Nam nói, sao có thể như vậy được? Ta lấy tính mạng của mình ra đặt cược, còn cô lấy gì để đặt cược? Đông Phương Phượng Hoàng tức giận nói, ta cũng sẽ lấy tính mạng của ta ra để đặt cược. Hôm nay ta phải quyết đấu với người đến cùng. Trong trường không khí bắt đầu trở nên khẩn trương. Những học sinh nghe đồn đến ngày càng nhiều, đông đến mức nước cũng không thể lọt qua. Số người đến vẫn không ngừng tăng lên. Trong đám người đang ồn ồn kéo đến kia, không hề thiếu fan cuồng của Đông Phương Phượng Hoàng. Những người này đối với thần Nam địch ý nồng nặc. Không ít người đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, chuẩn bị lúc cần là xuất thủ ngay. Thần Nam nhìn vẻ mắt đầy sát khí của Đông Phương Phượng Hoàng mà nói, không nên tức giận như thế, chúng ta không nhất thiết phải kẻ sống người chết như thế, có đúng không? Đông Phương Phượng Hoàng nâng cây tử ngọc ma trượng trong tay lên mà nói, người là tên bại hoại vô sỉ, hôm nay có ta thì không có ngươi thì không có ta. Thần Nam vuốt vuốt mũi mà nói, vậy thì còn ta, không còn cô vậy. Đông Phương Phượng Hoàng nói với chúng nhân ngoài trường, các người nghe rõ rồi đấy, tên bại hoại này đã lấy tính mạng của mình ra để mà đặt cược, đến lúc đó ta giết hắn thì đừng có trách ta. Thần Nam nói, cái chết với ta mà nói là trừng phạt lớn nhất, nhưng đối với cô thì lại không phải như vậy. Vì vậy, vật đặt cược của cô phải đổi lại đi, nếu như cô thua ta, cô phải làm thị nữ cho ta 1 tháng. Những lời đó vừa được nói ra, chúng nhân bỗng ầm ĩ hẳn lên, họ vạn vạn lần không ngờ rằng hắn ta lại để xuất yêu cầu như vậy. Đồng Phương Phượng Hoàng rõ ràng là thiếu nữ thiên tài của ma pháp hệ, được mọi người đánh giá là một trong 6 tuyệt thế mỹ nữ của học viện. Đưa ra yêu cầu đó đối với cô gái kiều xa mỹ miều như cô ta thì thực sự còn quá đáng hơn là giết chết cô ta. Ngoài sân vọng lại tiếng chửi rủa, bất luận đó là giọng nam hay giọng nữ thì cũng đối với thần nam vô cùng phẫn hận. Không ít những ma pháp sư lơ lửng trên không trung, rất nhiều những võ sĩ cầm chắc trong tay vũ khí của mình, bất kể lúc nào cũng có thể lao tới vây công thần nam. Đông Phương Phượng Hoàng tức giận tới mức run bắn người lên, lấy cây ma trượng chỉ vào thần nam mà nói: "Ta nhất định phải giết chết ngươi." "Thế nếu như ngươi không giết nổi ta thì sao? Lẽ nào ngươi thực sự muốn làm thị nữ cho ta sao?" Những lời nói đó của thần nam không chỉ làm cho Đông Phương Phượng Hoàng tức điên người lên, mà còn làm cho cả tiểu bảo chủ đứng bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cô ta nắm chặt cú đấm, nhớ lại cách đó không lâu, thần nam cũng luôn miệng lập ra kế hoạch bắt cô ta làm thị nữ. Điều đó làm cho cô ta vô cùng xấu hổ và phẫn nộ. Đông Phương Phượng Hoàng thù hận mà nói: "Người nằm mơ à? Đi chết đi." Cô ta huy động ma trượng, cái niệm chú ngữ, một cột băng hàn quang lóe sáng rít lên hướng về phía thần nam. Thần nam không một chút lơ là, hữu quyền mãnh kích, một luồng kim quang sáng chói xuất hiện trước mặt hắn. Cột băng vỡ ra, cuối cùng hóa thành bạch vụn tàn biến trong không trung. Hắn lùi về sau một bước mà nói: "Chậm đã, người cuối cùng là đặt cược gì?" Đồng Phương Phượng Hoàng lúc đó tức giận tột độ, giọng phẫn nộ mà nói: "Chỉ cần ngươi có bản lĩnh thắng được ta thì dù là đặt cược gì cũng được." Thần nam cười ha hả mà nói: "Được." Hắn hướng về phía những người xem chung quanh mà nói: "Các ngươi đều nghe rõ rồi chứ, nếu như ta thắng Đồng Phương Phượng Hoàng thì cô ta sẽ phải làm thị nữ cho ta 1 tháng đấy." Ngoài sân vô cùng ồn ào nhốn nháo, tiếng chửi rủa ầm ĩ đập vào tai. Đồng Phương Phượng Hoàng thi triển phong tưởng thuật nhanh chóng bay lên không trung. Lúc đó hai mắt cô ta như phát lửa, cô ta nghiến răng mà nói: "Bại hoại, người hãy nhận cái chết đi." Nàng bắt đầu niệm chú ngữ, ma pháp nguyên tố không trung không ngừng tụ tập về phía cô ta. An phó viện trưởng và Đông Phương lão nhân bàn chuyện Thánh Long, sau lại tiếp tục bàn đến trận đối đầu 3 tháng sau của tứ đại học viện. Đúng lúc đó thì một tiếng gõ cửa gấp gáp cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. "Vào đi." Một nữ sinh hoảng hốt khẩn trương đẩy cửa bước vào nói: "Viện trưởng, không xong rồi, Đồng Phương Phượng Hoàng học tỷ tiến hành sinh tử đại chiến với tên bại hoại ở bôn khẩu của học viện kia." Đồng Phương lão nhân nhảy dựng lên gấp giọng mà hỏi: "Chuyện là thế nào?" Nữ sinh nhìn thấy gia gia của Đồng Phương Phượng Hoàng ở đây vội vàng nói ngay: "Đồng Phương lão sư, người hãy mau đi đến đó đi, Phượng Hoàng học tỷ nếu thua thì sẽ phải làm thị nữ cho gã bại hoại đó 1 tháng đấy." An phó viện trưởng cười mà nói: "Nhà đầu này tuổi nhỏ đã luôn tranh cường háo thắng, hơn nữa tính tình là rất nóng nảy. Đồng Phương lão tiểu tử hãy mau đi xem sao, chứ biết chừng tôn nữ của ngươi sẽ phải làm thị nữ cho tên bại hoại đó cũng nên." Đồng Phương lão nhân hừ lên một tiếng rồi từ trong phòng phóng ra, tốc độ nhanh cực điểm, trong nháy mắt đã biến đầu mất. Lúc ông ta đến chỗ đại môn của học viện, ở đó đã có 100 người, hiện trường vô cùng huyền náo ồn ào. Đồng Phương Phượng Hoàng lơ lửng trên không trung, những nguyên tố ma pháp quanh cô ta dao động dị thường và mãnh liệt. Khi cô ta đã tập trung đầy đủ năng lượng ma pháp hướng về phía thần nam phát động công kích ma pháp. Đồng Phương lão nhân nhanh chóng xuyên qua đám người đông đúc có thể tiến vào trong tràng, hướng về phía Đồng Phương Phượng Hoàng trên không trung kêu lớn: "Phượng Hoàng, mau dừng lại!" Đông Phương Phượng Hoàng đang định huy động ma trượng, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Đồng Phương lão nhân. Cô ta nhìn theo hướng phát ra thanh âm, nhìn thấy Gia Gia đang ở phía dưới vẫy tay về phía cô ta. "Phượng Hoàng à, mau xuống đi!"
"Không, Gia Gia, hôm nay cháu nhất định phải giết chết tên bại hoại này!"
Đồng Phương lão nhân nói. "Lẽ nào cháu không nghe lời Gia Gia sao? Mau xuống đây, Gia Gia có vài lời muốn nói với cháu." Đông Phương Phượng Hoàng nộ hỏa bừng bừng, hận thần nam cực điểm. Sau khi nghe Đông Phương lão nhân nói vậy thì có phần do dự. Cô ta biết rằng hạ xuống như vậy, Gia Gia nhất định sẽ ngăn cản việc cô ta quyết đấu.
"Gia Gia à, cứ mặc cháu đi, kẻ bại hoại này thật vô cùng đáng ghét."
Đông Phương lão nhân liền cắt ngang lời nói của cô ta. Mau xuống đây, nếu không Gia Gia sẽ nổi giận đấy. Đông Phương Phượng Hoàng nhìn chòng chọc về phía Thần Nam với vẻ phẫn nộ tột độ. Cuối cùng không còn cách nào khác đành phải bay xa xuống mặt đất. Đông Phương lão nhân bước đến nói với mười mấy nữ sinh khác cùng đi với Đông Phương Phượng Hoàng. Các người đưa nó về trước đi.
Không, Gia Gia, cháu không muốn về đâu.
Mười mấy nữ sinh đó đều là những người hảo hữu của Đông Phương Phượng Hoàng. Họ vừa nhìn thấy Đông Phương Phượng Hoàng lại vừa nhìn sang Đông Phương lão nhân dò dự và chần chừ. Đông Phương lão nhân vẫy tay về phía hai nữ sinh ở phía xa. Hai nữ sinh nhanh chóng bước tới. Họ đều là võ giả, đều lưng đeo trường kiếm. Hai người hãy đưa nó về đi. Hai nữ sinh này là những đệ tử do Đông Phương lão nhân đích thần truyền thụ. Do đó họ hiểu rất rõ về Đông Phương Phượng Hoàng. Hai người nhanh chóng bước đến trước mặt cô ta. Một người nói: xin lỗi Phượng Hoàng tiểu thư, cô hãy nghe lời Đông Phương lão sư quay về trước đi. Rồi hai người một trái một phải kéo cô ta ra ngoài trường.
Các người buông ta ra, ta phải giết chết kẻ bại hoại đó. Gia Gia, Gia Gia hãy bảo bọn họ nhanh thả cháu ra đi.
Đông Phương Phượng Hoàng không ngừng vùng vẫy, nhưng cô ta là một ma pháp sư, khí lực căn bản không thể so sánh với hải võ giả. Nhìn về phía Đông Phương lão nhân cách không xa, Thần Nam trong lòng gửi đến cho ông lời thăm hỏi nồng nhiệt nhất. Đồng thời hắn cũng biết chắc chắn rằng Đông Phương lão nhân sẽ gây khó dễ cho hắn. Sau này rất có thể hắn sẽ phải chịu càng nhiều đau khổ hơn. Thần Nam nhìn về phía không xa nơi Đông Phương Phượng Hoàng không ngừng vùng vẫy. Hắn liền nhếch mép cười, bất quá vừa quay lại bị Đông Phương Phượng Hoàng quay đầu lại bắt gặp. Điều này làm cho Đông Phương Phượng Hoàng nộ hỏa vốn bừng bừng nay lại càng cuồng bạo hơn.
À, đồ bại hoại đáng chết.
Cô ta nhanh chóng niệm một tràng chú ngữ. Hai nữ võ giả đang đứng giữa cô ta bỗng cảm thấy thân thể nặng như núi. Đến nửa bước cũng khó di chuyển. Đó là một loại ma pháp mới mà Đông Phương Phượng Hoàng gần đây mới học được. Đó nghe nói chính là trọng lực thuật. Những người trúng thuật này trọng lực tăng lên gấp bội, hành động trở nên vô cùng khó khăn. Đông Phương Phượng Hoàng nhanh chóng thoát khỏi lưỡng nữ, lập tức bay đến phía Thần Nam, nhưng liền bị Đông Phương lão nhân nhanh chóng ngăn lại.
Phượng Hoàng à, lẽ nào cháu không nghe lời Gia Gia nữa sao? Gia Gia ơi, cháu...
Đông Phương lão nhân nói, cháu bây giờ thực sự không phải là đối thủ của hắn. Sở dĩ ta ngăn cản cháu là vì muốn tốt cho cháu. Khi thực lực của cháu có thể thắng được hắn ta, ta nhất quyết không ngăn cản cháu nữa đâu. Sắc mặt của Đông Phương Phượng Hoàng lộ ra vẻ không cam và ủy khuất. Cuối cùng vẫn nộ rút cây trường kiếm từ trên người của một nữ võ giả bên cạnh, hướng thẳng với phía Thần Nam mà thét lên.
Đồ bại hoại chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng phải giết chết người.
Những người vây quanh xem ai cũng ngây ngốc ra, một ma pháp sư không ngờ dùng trường kiếm hướng về địch nhân giận dữ mà mắng, có thể thấy trong lòng cô ta vô cùng phẫn hận. Đồng Phương Phượng Hoàng rời đi một cách không cảm tâm, tiểu bảo chủ ôm Tiểu Ngọc đi tới trước mặt của Thần Nam nhẹ giọng mà nói, bại hoại người đã triệt để kích nộ tỷ tỷ ấy, rắc rối sau này của người sẽ rất lớn đấy. Nói xong nàng ta cũng rời khỏi hiện trường. Trong số những người vây quanh có không ít người theo đuổi Đông Phương Phượng Hoàng, bọn họ đều phẫn nộ chú thị nhìn Thần Nam, chỉ cần có người phát động là sẽ lập tức xông lên. Lúc này Đông Phương lão nhân mới nói, đừng đứng xem nữa, mau giải tán đi. Đám học sinh vây quanh khiếp sợ cái uy của Đông Phương lão nhân cuối cùng đều giải tán. Sau đó Đông Phương lão nhân đến gần Thần Nam nói, tiểu tử hỗn tướng. Lão giả hỗn tướng dừng lại. Thần Nam ngắt lời ông ta mà nói, lần này không liên quan đến ta, tôn nữ của lão tập hợp một đám người vây lấy ta, cô ta muốn tìm ta gây phiền phức, có thể nói ta mới là người bị hại. Đông Phương lão nhân nói, ta, tiểu tử thối, bây giờ ta không có thời gian tranh luận với ngươi, sau này ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi sau. Vừa nãy phó viện trưởng muốn ta nhường ngươi, giao ước 3 ngày của chúng ta tạm thời bỏ qua, sau này ta sẽ thu thập ngươi sau. Bước qua đại môn của Thần Phong học viện, Thần Nam cảm thấy mình bị phó viện trưởng và Đông Phương lão nhân cùng hợp mưu tính kế. Hai người này ép hắn không thể không tới Tiền Vũ học viện tham gia thi đấu. Nhất định là lão hồ ly phó viện trưởng yêu cầu Đông Phương lão đầu tử hù dọa ta. Lão già bị ổi vô sỉ này thật là không biết nói thế nào nữa. Hắn không ngừng nhếch mắng. Theo một khía cạnh nhất định mà nói, Nếu như không phải Long Bảo Bảo nhận ra thần nam chính là người tối hôm đó rắc bột ớt, thì bây giờ hắn căn bản không phải chịu sự uy hiếp của phó viện trưởng. Hắn vạn lần không thể nào ngờ rằng chú rồng nhỏ khả ái đó lại là Ngũ Giải Thánh Long. Đến tận lúc này, trong lòng của hắn ta vẫn không sao tin được. Theo lời phó viện trưởng, Long Bảo Bảo tính cách cổ quái, đối với bất kỳ sự vật mới lạ nào cũng tò mò. Bây giờ nó đối với hắn vô cùng thân thiết, đa phần cũng chính là bởi vì hắn là một người bạn có thể chơi đùa.
Đúng rồi, phải nhân cơ hội này cho nó giáo huấn lão đầu tử đốn mặt vô sỉ kia, lại còn cả Đông Phương lão đầu tử đáng ghét nữa chứ. Lúc này thần nam đã bước vào một hẻm nhỏ, đang lúc hắn đang nghi ngờ lung tung, một đạo hàn quang lạnh lẽo trong suốt như thiểm điện lao thẳng tới phía trước mặt của hắn. Thần nam giật mình, vội vàng nghiêng người mà tránh. Hàn quang chỉ bay sượt qua người của hắn, bất quá nó lại lập tức bay vòng trở lại. Lúc này hắn đã nhìn rõ, đạo hàn quang đó là một thanh Viên Nguyệt Loan đao. Thanh Loan đao trảm ngược lại hàn khí lạnh lẽo, lóe lên quang mang yêu dị, tựa hồ còn nhanh hơn bản nãy. Hắn lại một lần nữa né người mà tránh sang một bên. Thanh Viên Nguyệt Loan sát khí đáng sợ phá không mà bay đi. Từ sâu trong con hẻm nhỏ, một thanh niên nam tử thần sắc lạnh lùng, tay nắm chặt Loan đao chặn đường đi của thần nam. Thanh niên này mày kiếm mắt hổ, anh tuấn phì phàm, thân hình mặc dù không phải là quá cao lớn nhưng lại đem tới cho người ta cảm giác vô cùng mạnh mẽ.
Bại hoại, ta đợi người lâu rồi đấy.
Người thanh niên kia lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía thần nam, khắp con hẻm nhỏ tràn ngập sát khí.
Ngươi tại sao lại đánh lén ta?
Muốn xem ngươi có đang để ta xuất thủ hay không? Nếu như đến một đao cũng không tránh được, ta không cần phải cùng người giao thủ nữa.
Ngươi là ai?
Lãnh Phong, ta phải khiêu chiến với ngươi.
Ta căn bản không biết ngươi, ngươi sao lại khiêu chiến với ta?
Trước hết, ngươi hí động Đồng Phượng Phượng Hoàng, sau là ngươi chiến thắng trong đại chiến mà pháp hệ. Bây giờ đại danh của ngươi ở Thần Phong Học Viện ai cũng biết, mặc dù có chút khiến người ta khinh ghét nhưng không thể phủ nhận rằng ngươi là một cao thủ. Ta phải khiêu chiến với ngươi.
Thần Nam nói, nói như vậy là ngươi vì võ mà khiêu chiến với ta chăng?
Lãnh Phong nói, đây chỉ là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân nữa chính là ta cần phải thay Phượng Hoàng giáo huấn ngươi một trận.
Thần Nam lại một trận đau đầu, hắn đang nghe nói có một số học sinh có thể sẽ tìm tới quyết đấu nhưng không ngờ lại tìm đến nhanh như vậy.
Chúng ta không nhất thiết phải giao đấu. À, ta mời. Chúng ta tìm một nơi nào đó uống hai ly rượu nha.
Lãnh Phong sắc mặt vẫn nguyên vẻ bằng lãnh, gã nhanh nhanh chóng chóng giơ thanh Loan đao trong tay lên mà nói. Trận chiến giữa ta và ngươi ngày hôm nay không thể nào tránh được. Nếu như ngươi có thể thắng được ta, ta không có gì để nói. Chỉ trách ta học nghệ chưa tinh. Tuy nhiên, nếu như ngươi bại, đừng trách ta vô tình.
Một cỗ áp lực bức nhân từ phía Lãnh Phong tỏa sang phía Thần Nam. Viên Nguyệt Loan đao trong tay của gã phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Thần Nam biết rằng trận chiến này không thể nào tránh khỏi. Hắn xua tay về phía Lãnh Phong mà nói.
Nơi này lúc nào cũng có thể có người qua lại. Ta thấy chúng ta hãy tìm một chỗ khác đi.
Được, chúng ta hãy đi tới khu rừng ở ngoài Đông Thành.
Lãnh Phong đi trước, Thần Nam theo sau. Hai người đi ra khỏi con hẻm nhỏ, đi theo đường lớn tới ngoại thành. Lúc này, ánh tịch dương đã dần dần lặn xuống phía tây. Tây phương một đám mây màu đỏ làm cho cả bầu trời trở nên đỏ rực. Khu rừng ở ngoại thành như khoác thêm một tấm áo choàng màu hồng mỏng. Trên một bãi đất rộng ở bên cạnh cánh rừng, Lãnh Phong và Phần Nam đứng đối diện cách nhau ba trượng. Vẻ mặt cả hai người đều chăm chú, cả hai đều không dám coi thường đối phương. Thanh Viên Nguyệt Loan đao trong tay của Lãnh Phong hướng vào tâm mi của Thần Nam. Xung quanh ngọn đao sắc lạnh ẩn hiện những luồng sương mù lưu động. Sát khí đáng sợ khiến cho chim chóc trong rừng đều sợ hãi bay ẩn đi chỗ khác. Thần Nam cũng đã rút trường đao của sau lưng ra. Hắn cũng cảm nhận được công lực tinh thâm của đối phương. Đây quả thực là một đối thủ đáng gờm. Thanh trường đao trong tay của hắn dưới ánh sáng của đám mây đỏ rực chiếu rọi phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt giống như được nhuốm máu tươi.
Bại hoại ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta ra tay đây.
Dừng lại. Trước hết cần nói rõ cái đã, ta họ Thần.
Nếu người cứ gọi bừa, đừng có trách ta nặng tay và tặng cho người cái biệt hiệu khác đấy.
Lãnh Phong khoe miệng khẽ nhếch lên nhưng vẫn chưa kịp lộ ra thiếu ý, đã bị vẻ bằng lãnh che phủ. Gã lạnh lùng nói,
chuẩn bị tiếp chiêu đi, hy vọng người sẽ không làm cho ta thất vọng. Chỉ nghe phút một tiếng, thành viên Nguyệt Loan Đao phát ra những tiếng kêu kỳ dị bay về phía Thần Nam, so với lúc ở trong hẻm nhỏ không biết đã mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Keng một tiếng, trường kiếm trong tay Thần Nam chặn lấy thành viên Nguyệt Loan Đao, xung quanh những tia lửa bắn tóe ra, nhưng thành viên Nguyệt Loan Đao không bị chấn động mà rơi xuống, bay ngược trở lại ở một góc độ kỳ quái. Thần Nam nhanh như chớp xông lên phía trước, trong khoảnh khắc Lãnh Phong nắm lấy thành Loan Đao, hắn đã xông tới phía trước gã, trường đao với thế lực Phách Hòa Sơn từ trên không chém xuống. Hai đạo quang mang từ trên không đột nhiên xuất hiện, một đạo là đao mang do Thần Nam chém ra, một đạo là ánh sáng u ám lạnh lẽo do viên Nguyệt Loan Đao của Lãnh Phong xuất hiện. Sau khi hai đạo khí ẩn tàng, hai luồng sức mạnh khủng khiếp lao vào nhau đã tạo ra những tiếng nổ lớn, dường như cả không gian như muốn nổ tung, cát bụi gần đó bay loạn xạ. Sát khí ngập trời khiến cho những con thú ẩn nấp kín trong những bụi cây cũng sợ hãi hoảng loạn, muông thú trong rừng đều chạy trốn. Thần Nam liên tiếp lùi về phía sau 3 bước, Lãnh Phong cũng vậy, hai người đều lắc người mấy lượt mới có thể đứng vững được. Thần Nam lúc này đã thực sự tin rằng tu vi của đối phương chỉ có thể ở trên hắn chứ không thể nào ở dưới hắn được. Hiển nhiên đối phương cũng là Đông Phương Tam Giải võ giả. Lãnh Phong lạnh giọng nói, người quả nhiên đã đạt tới cảnh giới kiếm khí xuất thể của Đông Phương võ giả, tính ra thật không làm cho ta thất vọng. Những người có thể đạt tới giai vị cảnh giới đều là những cao thủ chân chính. Trong Đông Phương võ giả, cảnh giới tu luyện của cấp vị cao thủ có thể phân thành luyện tình hóa khí, tiền thiền chỉ cảnh, kiếm khí xuất thể, luyện khí hóa thần, thần ngừng khí cố. Đương nhiên, kiếm khí trong kiếm khí xuất thể cũng là một khái niệm rất rộng, không chỉ giới hạn trong kiếm khí, cũng bao gồm cả đạo khí nữa. Thần Nam vừa từ thiên tiên chỉ cảnh bước vào cảnh giới kiếm khí xuất thế chỉ cảnh. Mặc dù chỉ mới bước đầu tiếp cận vào cảnh giới cấp 3, nhưng trong số những người cùng trang lứa cũng đã là siêu cấp cao thủ rồi. Thần Nam nói, người rất tự phụ sao? Lãnh Phong nói, trong số những người cùng trang lứa, những người được coi là đối thủ không nhiều, đối thủ khó cầu, hôm nay đúng là một ngày khiến người ta phải vui mừng. Mặc dù gã không cười, thanh âm bằng lãnh, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng. Thần Nam thầm kêu không hay, tên lạnh lùng như tảng băng này không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là một kẻ cuồng điên xỉ mề võ. Ngày hôm nay chắc chắn không thể tránh khỏi một trận ác chiến. Muốn nhân lúc thích hợp mà ngừng tay e rằng không có khả năng. Lần này Lãnh Phong chủ động công kích, tay gã cầm viên Nguyệt Loan Đao nhằm Thần Nam chém xuống. Đao khí giống như cầu vồng phát ra những đạo quang mang chói mắt trong không trung. Thần Nam tay nắm trường đao nghênh đón, đao khí mạnh mẽ rắn chắc như được luyện. Ánh sáng lấp lánh chói mắt, chỉ nghe bùng một tiếng, lực công phá của hai đạo phong mang va vào nhau quả thật kinh nhân. Cát đá của khoảng đất trống bên rừng này bay tứ tung, đao khí ở xung quanh khiến cho bề mặt đất ở gần đó bị va đập, xuất hiện các hố lồi lõm. Hai người đối chiến cũng bị chấn động đến nỗi bay tung ra, nhưng trong khoảnh khắc tiếp đất của cả hai người lại nhanh chóng lao vào tấn công đối phương. Đao khí trong trường bay ngang dọc, nhưng ánh sáng phát ra từ lưỡi đao giống như những tia chớp đan xen trên không. Lúc này ở nơi đây, ánh sáng chói lòa, những tiếng đùng đùng đình tài nhức óc không ngừng vang lên. Thần Nam và Lãnh Phong nhân hình hai người như chớp, giống như hai đạo quang ảnh đang di chuyển. Đao khí như đang xâm chiếm tất cả, điên cuồng tàn phá. Mặt đất trong trường xuất hiện vô số những hố sâu, đã bắn ra loạn xạ, cát bụi bay mù mịt. Hai người từ chỗ đất trống đánh vào tận trong rừng, cây cối đổ xuống từng hàng, dưới lưỡi kiếm lợi hại đều vỡ vụn bay theo gió. Trong khu rừng lòng tranh hổ đấu, sát khí ngút trời. Trong một khắc ngắn ngủi, cả một cánh rừng rộng lớn đã bị hủy diệt, nhưng tia sáng của thành đào rực rỡ vẫn còn vang lên roàn roạt. Hai người quả thật là kỳ phùng địch thủ, lường tài gặp nhau. Thần Nam càng đánh trong lòng càng sợ hãi, hắn cảm thấy rằng thực lực của Lãnh Phong cao hơn mình một bậc, điều này khiến cho hắn kinh hãi mà bất an. Hắn vốn cho rằng với tu vi của mình lúc này, trong lớp thành niên đã ít có đối thủ, nhưng lúc này xem ra đúng là nhân loại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau 3 canh giờ, một mảnh rừng nhỏ đã trở nên bình địa, trên mặt đất lúc bấy giờ tràn ngậm vụn của cây và lá. Động tác của hai người trong trận chiến đều chậm hơn rất nhiều. Trong rừng đao mang cũng không còn chói mắt như bản nãy nữa.
Thần Nam dần dần kiệt sức, hắn đã cảm thấy có chút không chịu đựng nổi, mồ hôi chảy ướt hết cả áo, khắp người hắn toàn là mồ hôi. Động tác của Lãnh Phong dường như cũng không mạnh mẽ như lúc nãy nữa, mái tóc dài của gã bị mồ hôi thấm ướt hết cả, từng túm bết lại với nhau, khuôn mặt lạnh lùng cũng đỏ dần cả lên. Cuối cùng hai người đều thở hồng hộc, đều không thể nào phát ra kiếm khí nhanh nhẹ như lúc trước nữa. Trường đao và Viêm Nguyệt Loan đao bắt đầu chém vào nhau, những tia lửa bắn ra xung quanh, những âm thanh keng keng không ngớt vang lên. Trải qua hàng trăm chiêu, Thần Nam âm thầm tích tụ được một chút chân khí, chuẩn bị nhanh chóng đánh Lãnh Phong một đòn mạnh. Nhưng đúng lúc này, Lãnh Phong lại đi trước một bước gây khó khăn. Hai tay của gã dùng lực một phần, thanh đao trên tay của hắn, một biến thành hai, hai biến thành ba. Loan đao không ngờ lại là do hai thanh đao sắc bén hợp thành. Hai thanh loan đao được gã dồn toàn bộ tinh lực thuần nhất, giống như tia chớp hướng phía Thần Nam đánh tới. Đồng thời, gã nhanh chóng mở chiếc túi da dài ở sau lưng ra. Bên trong có mấy chục thanh Viền Nguyệt đoàn đào nhỏ xíu. Mỗi thanh đào lại phát ra những tia hàn quang lạnh lẽo. Thần Nam vừa mới tránh được hai thanh loan đào công kích tới. Hắn kinh hãi phát hiện ra mấy chục phi đao hàn quang lấp lánh bay tới phía mình. Trong không gian lúc bấy giờ, bất chợt phát ra những tiếng rền kỳ quái. Gã vội vàng ngửa người nằm trên mặt đất bay ra xa đến ba trượng. Lãnh Phong bước tiến lên phía trước, động tác của hai tay vô cùng nhanh nhẹn, liên tục phóng vào những thanh Viền Nguyệt đao nhỏ xíu, vừa tấn công không trúng bay ngược trở lại. Sau khi loan đao một lần nữa được truyền chân khí, lại trở nên lấp lánh chói mắt, bay tới chém Thần Nam. Với động tác của Lãnh Phong, có thể biết rằng gã rất thường xuyên luyện tập phương thức tấn công này. Động tác của cả hai tay nhanh nhẹn như điện chớp. Cơn mưa đao trên không u quang lạnh lẽo, Thần Nam tránh nhưng không thể nào tránh được. Hắn tự dùng trường đao đẩy được mấy lần rồi cuối cùng cũng từ bỏ. Những thanh loan đao bị đánh bật ra lại tuyệt đại đa số đều quay trở lại phía Lãnh Phong. Những cây đao không ngừng truyền chân khí, lần sau mạnh hơn lần trước. Mấy chục thanh Viên Nguyệt loan đao đan xen nhau trên không trung, tạo thành một vùng lưới đao sáng chói lòa. Mặt đất lồi lõm, có biết bao nhiêu hố to nhỏ. Những chiếc hố này là đao kích của Thần Nam và Lãnh Phong đánh tạo ra từ lúc đầu cuộc chiến đến giờ. Thần Nam trong lúc nhanh chóng lùi lại phía sau không cẩn thận, rơi vào một chiếc hố sâu chừng nửa trượng. Trường đao tuột khỏi tay rơi ra ngoài hố, khiến hắn vừa kinh vừa sợ. Trong lòng của hắn đã có mấy chiêu pháp để hóa giải hiểm cảnh trước mắt, nhưng với tu vi hiện nay của hắn thì không tài nào mà thi triển được. Hắn biết rằng chỉ có thể dùng Cầm Long Thủ tay không mà đánh. Chân khí tụ tập trong người của hắn đã tổn hao quá nửa. Nhìn mấy chục thanh phi đao càng ngày càng gần, lúc những thanh phi đao ấy cách hắn còn không đầy nửa mét, thì một đạo kim quang bay lên, một quang trường khổng lồ bay cuốn chiếu về phía cơn mưa đao đang bay vèo vèo tới. Những lưỡi đao hàn quang lấp lánh giống như trâu đất đi xuống dưới biển biến mất đi trong quang trường. Tuy nhiên chỉ duy trì được một thời gian ngắn, quang trường dần dần nhạt màu, tuyệt đại đa số phi đao đều rơi xuống đất. Tuy nhiên vẫn có ba lưỡi đao vượt qua quang ảnh hướng bay chém tới phía Thần Nam. Lúc này Thần Nam gần như hao tổn toàn bộ công lực, nhìn ba lưỡi đao đầy sát khí, hắn dựa vào thành hố vất vả dịch chuyển thần người. Chỉ nghe bùm bụp ba tiếng, hai thanh loan đao sượt qua má của hắn cắm vào thành hố phía sau lưng, lưỡi đao lạnh lùng tiếp xúc sát vào má hắn. Trong khoảnh khắc sinh tử, cuối cùng hắn cũng đã tránh được ba nụ hôn của tử thần. Lúc này Thần Nam đã mệt nhoài, tuy nhiên bản thân của hắn ta vẫn thở được ba hơi. Hắn ta lấy tinh thần tích góp chút chân khí còn lại trong người. Lãnh Phong lúc này cũng đã vô cùng mệt mỏi. Bản nãy gã không ngừng tập trung chân khí cho mấy chục thanh phi đao, dường như đã hao tổn toàn bộ công lực trong người. Tuy nhiên bản thân của gã vẫn còn tốt hơn Thần Nam chút ít. Trong sát na, quang trưởng tiêu thất, gã từ mấy trượng ở bên ngoài đã nhanh chóng xông lên phía trước. Thần Nam vừa nhảy lên từ trong hố, Lãnh Phong đã tới phía trước mặt hắn, hai trường đánh mạnh về phía của hắn. Thần Nam bị hai trường đánh tới, bùm một tiếng vang lớn bị đánh bay đi. Sau đó từ từ rơi từ trên không xuống mặt đất, máu tươi từ trong miệng và trong mũi chảy ra, ngực hắn vô cùng khó chịu, hắn biết rằng đã bị nội thương không nhẹ. Lãnh Phong sắc mặt nhợt nhạt, gã ta liên lục lùi lại phía sau bảy bước dài, cuối cùng lắc lư người rồi đổ xuống đất. Gã nhìn Thần Nam ở phía xa mà nói, ta thắng rồi. Thần Nam ngũ tạng như bị thiêu đốt, ngực đau đớn vô cùng, hắn cắn răng gật đầu. Lãnh Phong nở nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp Thần Nam mà nói: "Người quả nhiên không khiến ta thất vọng, là một đối thủ không tồi. Cầm Long Thủ quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc ta chưa nhìn thấy uy lực thật sự của nó. Tuy nhiên bản thân ta đã có lòng đề phòng nó, không thể để cho ngươi có cơ hội thực hiện âm mưu." Bị một người bằng tuổi mình đánh bại, trong lòng Thần Nam tràn ngập cảm giác thất bại, hắn nằm xuống mặt đất không muốn động đậy nữa. Lãnh Phong gắng sức một lát rồi cũng đứng dậy trước nói: "Không cần nản lòng đâu." Phóng mắt nhìn khắp Thần Phong học viện, trong tất cả các học sinh chẳng có mấy ai là đối thủ của ta. Người vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển, ta chờ đợi trận chiến lần sau với người. Gã lảo đảo đi về phía Tội Ác Chi Thành, vừa đi vừa lạnh giọng mà nói: "Lần này ta vẫn chưa giáo huấn ngươi, hãy nhớ không được gây chuyện với Phượng Hoàng, nó là muội muội của ta. Nếu như ta còn nghe thấy những tin đồn không hay nữa, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như thế này đâu."
"Muội muội à? Một người họ Lãnh, một người họ Đông Phương, sao có thể là huynh muội được cơ chứ?"
Thần Nam vẫn nằm ì ở đó, nhìn bóng Lãnh Phong xa dần, nghĩ thầm: "Thật là một cái gia tộc điên khùng, Đông Phương lão nhân đã không bình thường rồi, thế giờ lại còn xuất hiện thêm một tên khốn lạnh như băng này nữa." Nhưng dù sao cuộc chiến này cũng làm cho Thần Nam thêm cảnh giác, càng minh bạch rõ câu núi cao còn có núi cao hơn. Nhân tài xuất thiếu niên ư? Giấc mộng này cũng phải tỉnh lại thôi. Bản thân của ta đã bị Đạm Đài Tuyền hại rất thê thảm, đã bỏ phí mất 10000 năm, huống hồ 5 tháng qua đi, thế gian chìm nổi, sự đời cũng không còn như trước kia nữa. Thực ra trên thế gian này không thiếu thiên tài, nhưng để có thể nâng cao thực lực vàng giành thiên hạ thì cho dù là thiên tài cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Thần Nam lần này trải qua nhiều thất bại, cuối cùng cũng ngộ ra được nhiều điều. Thiên hạ vô số thiên tài là do trước đây hắn đã tự đánh giá bản thân quá cao, khiến cho tu luyện chảnh mạng. Thật ra cho dù là trong những người cùng tuổi cũng có rất nhiều cường giả tu vi cao thâm, chỉ là do họ không muốn xuất đầu lộ diện mà thôi. Lúc này hắn đứng tại chỗ điều tức một hồi, đến lúc cảm thấy giữa ngực và bụng đã dễ chịu liền đứng lên. Lãnh Phong sớm đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, hiện tại ven rừng thật là tĩnh lặng. Thần Nam vừa tính cất bước rời đi, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận thấy có chút sát khí, tựa hồ có người lén lút theo dõi. Nội lực của hắn tuy hao hụt khá nhiều, nhưng giác quan vẫn nhạy bén như xưa. Khi có người đến gần, ngay lập tức hắn cảm ứng được một cỗ ba động dị thường. Sắc mặt không hề thay đổi, gã ta ung dung đặt trường đao trên mặt đất, một mặt nhìn về phía trước, một mặt vận chuyển huyền công trong người, nhanh chóng khôi phục lại phần nào chân khí bị hao tổn. Cảm nhận được sát khí ngày càng gần hơn, Thần Nam có chút lo lắng, chẳng biết rõ là lúc này bản thân thực sự chưa thể tái chiến. Thần Nam đột nhiên thì thầm: "Kỳ quái, tên Lãnh Phong đó không phải là đã nói ta chờ ở đây, hắn sẽ quay lại ngày sau, sao giờ vẫn chưa thấy đâu?" Hắn một mặt tạo nghi binh, một mặt khẩn trương khôi phục công lực. Quả thần có 3 người đang âm thầm tiến đến, cả 3 tên này đều đeo mặt nạ đen. Lúc này họ đang đứng trong rừng cây cách đó không xa quan sát Thần Nam. Sau khi nghe thấy tiếng làm nhảm của hắn, cả 3 lập tức dừng lại nhìn nhau, trong mắt ai cũng hiện lên mối nghi ngờ. Thần Nam ngừng lại ở chỗ đất trống, nơi đây quả thật rất phù hợp để mà phòng thủ. Tuy vậy miệng của hắn vẫn không ngớt lảo bầu mê hoặc mọi người trong bóng tối. Cứ như thế một lúc trôi qua, 3 người lúc đầu từ nghi ngờ giờ chuyển thành phẫn nộ. Giờ bọn chúng đã rõ những trò của Thần Nam bất quá chỉ là đang kéo dài thời gian để phục hồi công lực mà thôi. Rốt cuộc không thể chịu đựng hơn được nữa, cả 3 mau chóng cùng nhau xông ra. Một bay trên không, còn 2 kẻ kia lướt trên mặt đất. Trong chớp mắt đã đến bên cạnh Thần Nam, phân làm 3 hướng vây chặt hắn vào trong. Người bay trên không mặc chiếc áo rộng thùng thình, tuy vậy cũng không thể che hết được thân hình mềm mại và uyển chuyển. Rõ ràng đây là một ma nữ pháp sư. Chỉ có điều cô ta đã dùng vải đen che mặt nên không rõ dùng nhàn thế nào. Còn 2 kẻ còn lại, một người thân hình cao lớn khôi ngô, 2 tay nắm chặt một cây trường thương. Người còn lại thân hình thấp bé, tay phải nắm một thanh kiếm nhọn và mảnh. Thần Nam liếc mình nhìn qua 3 người rồi hỏi: "Các người là ai? Tại sao lại chặn đường đi của ta?" "Đến lấy mạng của mi đây." Nữ mà pháp sư trên không trung mặc dù giọng nói trong suốt nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Lúc bấy giờ, người cầm trường thương lớn tiếng quát: "Tên bại hoại,
có người đã bỏ tiền mua mạng của ngươi, hôm nay mì chết chắc rồi. Người tay cầm kiếm trừng mắt nhìn người cầm trường thương, sau đó quay lại nhìn Thần Nam mà nói, cho dù vừa rồi ngươi không trải qua một hồi đại chiến thì bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của ba người bọn ta. Huống hồ bây giờ ngươi lại bị trọng thương thì càng không thể là đối thủ của chúng ta. Nếu ngươi thực không muốn trước lúc chết lại phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào thì nên bỏ đao xuống. Nếu vậy chúng ta có thể để cho mi chết một cách thoải mái. Thần Nam trong lòng thật sự rất kinh ngạc. Đương nhiên hắn có thể cảm nhận tu vi bất phàm của từng người. Mỗi người đều đã bước vào nhất giai cảnh giới. Bình thường lúc hắn còn khỏe, một chọi một thì hắn đương nhiên không hề lo lắng. Nhưng nếu cả ba cao thủ như vậy vây công hắn thì tình hình quả thật là không ổn chút nào. Ta trong mắt các ngươi cũng coi như đã chết. Có thể nói cho ta biết rốt cuộc ai đã sai các ngươi đến giết ta chăng? Qua giọng nói, Thần Nam đoán rằng ba người này còn rất trẻ, tựa hồ chỉ sấp xỉ tuổi mình. Nữ ma pháp sư cất tiếng, trước khi người chết ta sẽ nói cho người biết, sau đó quay sang đồng bọn trên mặt đất, mau nhanh chóng diệt hắn đi, không thể để hắn có thời gian khôi phục công lực được. Ba người đó ngay lập tức cùng nhau ra tay. Nữ ma pháp sư trên miệng lậm chú ngữ, ma pháp nguyên tố mau chóng tụ tập trên người rồi xuất phóng đi. Sau đó nàng nhẹ nhàng huy động ma trượng, những lưỡi đao gió từ trên không trung nhắm vào Thần Nam mà chém tới. Nam tử vóc dáng cao lớn, tay cầm trường thương mạnh tựa rào long, hung ác đâm lén bên sườn của Thần Nam. Còn tên vóc người thấp bé, tay cầm kiếm mỏng nhanh như thiểm điện, tựa như độc xà chém tới yết hầu của hắn. Hai đạo quang mang, một lục một lam, tựa như đấu khí từ kiếm và trường thương phát ra. Thì ra hai tên này lại là Tây Phương võ sĩ. Ba hướng giáp công đánh tới thật là vô cùng tàn ác, hiển nhiên là muốn nhanh chóng kết liễu được Thần Nam. Thần Nam hít một hơi thật sâu, nhanh chóng di hình hoán vị, mấy lưỡi đao gió đánh trượt xuống chỗ của hắn vừa đứng, hiện ra vài hố sâu hoắm. Hai đạo đấu khí cũng sườn sượt qua, trên không trung còn lưu lại hai đạo tàn ảnh. Hiện tại công lực của Thần Nam khó có thể kéo dài được trận chiến, nếu cứ giằng co mãi, e rằng sẽ mất mạng như chơi. Còn lại chút nội lực ít ỏi còn lại trong người, hắn lúc này chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Thần Nam cầm trường đao bay trên không trung, đối mặt với nữ pháp sư chém tới một nhát. Đao quang rực rỡ ầm ầm phóng tới, khiến cho nữ pháp sư kinh hoàng vội vàng chạy trốn. Đao khí lướt qua, một lọn tóc từ trên không trung rời xuống, khiến cho nữ pháp sư sợ quá toát hết mồ hôi lạnh. Cô ta không hề ngờ rằng Thần Nam vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử mà vẫn còn dũng mạnh đến như thế. Đao quang chỉ còn chút xíu nữa là chém vào người của mình. Thần Nam trên không trung đột kích không thành, thân hình lại rơi xuống đất, sau đó dùng tàn lực vùng đao chém tới hai người trên mặt đất. Đao quang hừng hực tựa lửa cuộn tới hai người, lực lượng ba động cường đại làm cho cả hai kinh hãi thất sắc, vội vàng thối lùi bà trượng. Sau khi đáp xuống, Thần Nam chống đao trên mặt đất, miệng thở hồng hộc từng đợt, mồ hôi lạnh toát từ trán rơi xuống đã chã. Ba người cẩn thận tiến lại gần một lần nữa, hai đao hung mãnh đó của Thần Nam khiến cho bọn họ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu Thần Nam cứ đối phó với chúng bằng uy lực đó, chúng rất có thể sẽ phải hao phí rất nhiều công lực, thậm chí có thể phải trả một cái giá rất đắt. Nữ ma pháp sư trên không trung nói vọng xuống, đồ khốn kiếp kia, không cần giấu thực lực của mì nữa, ta biết mì vẫn còn sức tái chiến, đừng hòng lừa được chúng ta. Cô ta vừa nói vừa thi triển ma pháp hỏa hệ, một đoạn ngọn lửa từ trên cao nhắm vào Thần Nam mà giáng xuống. Trong ba kẻ này, người mà Thần Nam muốn trừ khử nhất chính là nữ ma pháp sư. Cô ta ở trên không liên tục công kích, khiến hắn cảm thấy như bị trói chân trói tay. Nhưng bất quá trong thời gian ngắn, hắn cũng không có biện pháp khả dĩ nào. Nhanh chóng di chuyển tránh hỏa diễm rồi xoay người nhằm vào tên bịt mặt cầm trường thương mà lao tới. Trường đao nhanh như điện mà chém xéo xuống một nhát, khơi lên một trận cuồng phong mãnh liệt. Tên giấu mặt phát giác đao khí phóng ra từ trường đao của Thần Nam, lần này yếu đi thấy rõ. Hắn giơ trường thương lên nghênh tiếp, đầu thương đấu khí lục sắc quang màng sáng chói. Âm một tiếng, đao khí và đấu khí đập vào nhau, hai người cùng bị chấn động lùi lại vài bước. Cùng lúc đó thì người giấu mặt tay cầm kiếm đã nhanh chóng công tới, làm sắc đấu khí thành thế kinh người, tiếng tròn trọt xé không phát ra. Thần Nam nghiêng người lách qua, trách được mũi đòn nguy hiểm, sau đó cầm đao quay lại phản đòn.
Xoảng một tiếng lớn nữa, những đốm lửa tóe ra, trường đao mạnh mẽ chém vào giữa kiếm, người bịt mặt thân hình chấn động lùi về phía sau đến vài bước. Thần Nam thầm kêu đáng tiếc, nếu đạo khí của hắn mạnh hơn một chút thì thanh kiếm đó đã bị hắn chặt đứt. Nhưng lúc này hắn căn bản không có thời gian để nghĩ ngợi thêm nhiều, bởi lẽ mà pháp sư trên không trung đã phát ra một đoạn mũi thương bằng băng đánh tới đỉnh đầu, hắn vội vàng thoát nhanh về phía trước. Những phen giao kích như chớp giật sấm rung, quả thực là nhanh đến cực điểm. Trong khu rừng đào quang kiếm ảnh, bốn người quần đấu mà pháp đấu khí, đào khí cùng nhau giao lại. Thần Nam không chỉ phải đối phó với một thương, một kiếm mà phát ra đầu khí mãnh liệt, mà còn phải để ý tới ma pháp tập kích sắc bén từ trên cao, quả thực là tả tơi đến cực điểm. Lúc này, hắn ngoại trừ cảm giác sức cùng lực kiệt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đau nhức như rạn nứt, không chịu đựng nổi, hắn vội vàng cắn chặt răng lại, không để máu có thể phọt ra ngoài. Cả ba tên cũng sớm nhận ra hắn đã kiệt lực nên chiêu càng thêm mãnh liệt, song sớm kết thúc trận chiến. Chỉ nghe keng một tiếng, nữ ma pháp sư tụ lực phóng ra một lưỡi đao gió cường mãnh đánh trúng trường đao của Thần Nam. Cây đao chế tạo từ tinh cương liền gãy làm hai đoạn, chỉ còn lại chuôi đao hắn nắm trong tay. Cùng lúc đó, trường thương và thanh kiếm đồng thời nhằm vào hắn mà phóng tới. Hắn vội vàng né nhanh sang một bên. Mặc dù đã tránh được hai đòn tấn công hùng mãnh vừa rồi, nhưng bước chân chạnh choạng đổ sụp trên mặt đất. Lúc này hắn không thể chịu đựng được nữa, máu tươi từ trong miệng phun ra dữ dội. Ba tên giấu mặt ngừng công kích, lạnh lùng nhìn Thần Nam trên tay cầm kiếm mà nói: chúng ta đã cho người một cơ hội, nhưng người cứ nhất nhất phản kháng, đến bây giờ cũng phải chịu nhục mà chết thôi. Thần Nam nhổ hết máu trong miệng ra rồi hỏi: đúng, ta cũng sẽ phải chết thôi, lúc này đã có thể nói cho ta ai đã sai các ngươi đến giết ta không? Nữ pháp sư trên không trung lạnh lùng nói: ngay lúc cắt lấy đầu của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần Nam cười thảm, hắn lảo đảo từ từ đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói: là các ngươi bức ta, hôm nay cho dù ta có chết cũng phải mang các ngươi theo bồi táng. Nói rồi hắn liền vứt bỏ nửa đoạn đao, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hống trầm thấp. Sau đó hai tay điểm lên vào các yếu huyệt đạo toàn thân, miệng hắn không ngừng phun ra máu. Huyết vụ lúc này đã phủ đầy người, hắn toàn thân trên dưới đều phủ một lớp màu hồng nhạt. Đây là một loại công pháp bá đạo trong huyền công gia truyền của Thần Nam, phách huyệt kích mạch. Nó có tác dụng phát huy toàn bộ tiềm năng trong cơ thể. Nhưng loại công pháp này càng lợi hại bao nhiêu thì lại càng có hại bấy nhiêu. Mặc dù có thể tạm thời đề cao công lực, nhưng nặng thì chết người, nhẹ thì tàn phế. Nguyên khí bị tổn thương rất lớn. Nhưng hôm nay bị bước vào tuyệt cảnh, hắn đã không còn con đường nào khác, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Nhìn động tác quỷ dị của Thần Nam, ba người bịt mặt cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Bọn chúng nhanh chóng lao tới phía trước, tiếp tục công kích vô cùng mãnh liệt. Lúc này Thần Nam cũng đã cử động, động tác nhanh như quỷ mị, so với vừa rồi chẳng biết là nhanh hơn bao nhiêu lần. Hắn trước tiên phóng về phía kẻ cầm thương, đối diện với khẩu khí hình cầu vòng cũng không hề né tránh, cử quyền nghênh tiếp. Một mảng quang mang nóng rực xuất hiện ở đầu quyền ảnh, đầu khí liền bị đánh tan.